Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Đức Giê-hô-va chẳng đoái xem. Lời của Chúa được chép trong sách Ca Thương đoạn 4, câu 1 đến câu 16.
Than ôi, vàng mờ tối, vàng ròng biến đổi dường nào. Đá nơi thánh đổ ra nơi mọi góc đường phố. Các con trai của Si-ôn quý báu khác nào vàng ròng, nay coi như bình đất sét là việc của tay thợ gốm làm. Chính các chó rừng còn đưa vú ra cho con nó đặng cho bú. Song con gái dân ta trở nên hung dữ như chim đà ở nơi đồng vắng. Con mới đẻ khao khát lắm, lưỡi nó dính với cúa họng. Trẻ nhỏ đòi bánh, chẳng ai bẻ cho. Những người quen nếm mùi cao lương, đơn chiếc trong các đường phố. Những kẻ dưỡng nuôi trong đồ điều đỏ, nay ôm lấy đống phân trò. Tội lỗi con gái dân ta, lớn hơn tội lỗi Sodom, là thành bị đổ như trong giây phút, chẳng ai giơ tay ra trên nó. Các người sang trọng của nó tinh hơn tuyết, trắng hơn sữa, nước da đỏ hồng hơn san hô, mình mẩy sáng ngời như bích ngọc. Nay mặt đen hơn than, chẳng ai nhận biết trong đường phố, còn da bọc lấy xương, khô rang như khúc gỗ. Những người bị gươm giết, may hơn kẻ bị chết đói, vì thiếu sản vật ngoài đồng, người lần lần hao mòn như bị đâm. Chính tay người đàn bà vẫn có lòng thương xót, nấu chín con cái mình, dùng làm đồ ăn cho mình giữa khi con gái dân ta bị phá hại. Đức Giê-hô-va đã làm trọn sự giận của Ngài, đổ cơn thạnh nộ Ngài ra. Ngài đã đốt lửa tại Si-ôn, thiêu nuốt nền nó. Các vua trên đất, cả dân cư thế gian vốn chẳng ngờ, kẻ thù quân nghịch sẽ tràn vào các cửa thành Jerusalem. Ấy là vì cớ tội lỗi của các tiên tri nó và sự gian ác của các thầy tế lễ nó. Họ đã đổ giữa nó huyết của người công bình. Họ đi quanh dọc đường như kẻ mù, bị máu làm ô uế, đến nỗi không ai có thể rờ đến áo sống họ. Người ta kêu bảo chúng rằng, hãy xê ra, chẳng sạch, hãy xê ra, đừng rờ đến. Khi họ trốn tránh đi lưu lạc, dân ngoại kêu rằng, chúng nó sẽ không trú ngụ ở đây nữa. Cơn giận Đức Giê-hô-va đã làm tan lạc chúng, Ngài chẳng đoái xem nữa. Chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ, cũng chẳng kính người già cả.
Câu gốc, cơn giận Đức Giê-hô-va đã làm tan lạc chúng, Ngài chẳng đoái xem nữa. Chúng nó chẳng nể mặt thầy tế lễ, cũng chẳng kính người già cả. Câu 16, bản truyền thống. Chính Đức Giê-hô-va đã phân tán chúng, Ngài không đoái xem chúng nữa. Thầy tế lễ không dám ngẩng mặt lên, người già cả không được kính mến. Câu 16, bản truyền thống, hiệu đính. Câu hỏi suy gẫm. Tiên tri Giê-rê-mi mô tả số phận tuyển dân hiện tại tương phản với ngày trước như thế nào? Nguyên nhân từ đâu dân Chúa phải chịu khốn khổ như vậy? Bài học từ lịch sử này nhắc nhở bạn điều gì? Những cặp hình ảnh tương phản lần lượt được tiên tri Giê-rê-mi đưa ra để cho thấy rằng số phận của tuyển dân ngay thời điểm hiện tại thật khốn khổ, khác xa hoàn toàn với giai đoạn trước đó. Vàng từng được dùng để ví sánh dân của Chúa vì sự cao quý và giá trị. Nay vàng mờ tối, vàng ròng biến đổi. Đá quý xưa được gọi là đá thánh, nay đổ ra các đường phố như vật chẳng giá trị và không còn ai mong muốn sở hữu. Ngày xưa xinh đẹp, cao quý, thanh khiết, nay mặt đen hơn than, chẳng ai nhận biết trong đường phố. Còn xương bọc da, khô rang như khúc gỗ. Tình cảnh khốn khổ này không chỉ xảy đến cho những người dân bình thường, mà còn cho cả những thành phần thuộc tầng lớp quý tộc, là những kẻ dưỡng nuôi trong đồ điều đỏ, cũng chung một số phận. Thật sự đau xót, đắng lòng cho dân của Chúa, khi trong hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại, khiến những người làm mẹ trước đây luôn nhận được nhiều lời ca ngợi về tình thương yêu, sự hy sinh cho các con, nay bị so sánh không bằng các loài chó rừng, bởi vì họ chẳng hề quan tâm chăm sóc cho các con mình. Không những thế, còn đang tâm nấu chín con cái mình dùng làm thức ăn. Câu 3 đến câu 4 và câu 10. Tình trạng đói kém là nan đề, một nỗi ám ảnh quá lớn cho dân Chúa, đến nỗi có sự so sánh rằng những người bị gươm giết may hơn kẻ bị chết đói, câu 9. Sở dĩ dân Chúa phải sống trong cảnh khốn cùng này là vì tội lỗi họ đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Không những thế, cả các tiên tri và thầy tế lễ cũng phạm tội ác, làm đổ máu người công chính ngay giữa thành, không dám ngước mặt lên khi bước vào đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chính vì thế, Đức Giê-hô-va đã nổi giận cùng họ, chẳng còn đoái xem để cứu giúp, câu 13 đến câu 16. Thật phước hạnh cho đời sống, đất nước nào được Đức Giê-hô-va đoái xem và ban phước, nhưng cũng thật khốn khổ, kinh khiếp cho những ai bị Ngài khước từ vì cớ tội lỗi mình vi phạm mà chẳng chịu ăn năn. Bài học đau buồn từ lịch sử của tuyển dân Israel nhắc nhở chính mỗi chúng ta ngày nay cần cẩn trọng tra xét đời sống mình, hầu không tiếp tục đắm chìm trong tội lỗi, để rồi nhận lãnh hình phạt kinh khiếp từ đấng thánh khiết, công minh. Bạn có đang kinh nghiệm đời sống phước hạnh khi được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không? Lạy Chúa, con thực sự cảm nhận sự kinh khủng nếu đời sống con chẳng được Chúa đoái xem. Vì thế, xin giúp con kịp thời ăn năn khi phạm tội, để được Ngài tha thứ, phục hồi. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.